Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình khá là quen thuộc, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Nhung.
Dạ, mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, thưa quý vị, Tiến Dũng xin phép gửi những bản tin kinh tế thị trường chứng khoán và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi những bản tin kinh tế ngày hôm nay. Phải nói là Dow Jones cũng như những cái về cổ phiếu khác cũng rất là thê thảm. Thưa quý vị, Dow Jones nó giảm 150 điểm, con số hiện tại là 16.266 điểm. Và Nasdaq thì giảm 81 điểm, con số hiện tại là 4.427 điểm. S&P 500 thì giảm 21 điểm, con số hiện tại là 1.894 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.88%. Dầu thô thì giảm nhẹ, hiện tại một thùng thô chỉ có 31 đồng 41 xu. Và một euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm nhẹ, hiện tại bây giờ một ao vàng chỉ có 1.149 đồng 20 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.80%, tuần rồi cao nhất là 2.85%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.360 đồng và bán ra là 22.460 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 33.150.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.350.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi về bản tin về Monkey. Phải nói là ngày hôm nay thì tất cả hầu hết những cái trang mạng của Hoa Kỳ, đặc biệt về CNN hay là bên Reuters hay là bên những cái mạng khác và USA Today, rồi nghe 24 Hours Wall Street cũng vậy, nó nói về cái năm Monkey. Và có những lời mà họ cũng đã làm một cái research, một cái survey rất là thú vị. Năm nay, đặc biệt vào ngày 2 tháng 8, xin lỗi, ngày 8 đây, tháng 2 tới đây đó, là cái gọi là Chinese New Year, nhưng mà chúng ta thì nói là Việt Nam New Year cũng vậy, thì đã bắt đầu. Và khoảng 20% dân số trên cái planet này, chúng ta biết rằng dân số trên toàn cầu là khoảng 7 tỷ, đi 200 là khoảng 1 tỷ tư, sẽ bắt đầu cái celebrate New Year. Chứ người châu Á cũng rất là đông, cái thú vị. Và theo những cái circle của 12 con giáp, thì họ nói rằng cái năm khỉ này đó, là có rất là nhiều người muốn con sanh ra vào cái năm khỉ. Và đa số cho biết là thể hiện được cái đặc tính của động vật con nào đó, là họ muốn đưa sanh đứa trẻ ra vào cái năm đó. Có nhiều người thấy năm đó là năm hợi thì đẻ con ra, để được vào cái tuổi heo thì ăn không rồi nằm, rồi vân vân, thì có nhiều cái. Và đặc biệt họ nói cung năm nay lại cung hỏa, tức là element of fire, và cung hỏa thì hợp với lại con khỉ thì nó làm ăn rất là tốt, đặc biệt là những cái small business sẽ dễ rất là thành công. Và theo những cái người ta nói rằng cái tính của con khỉ là tích cực và lạc quan, thì đa số những mà chúng ta làm ăn đó thì chúng ta chỉ cần hai cái yếu tố này thôi là chúng ta thành công, tích cực và lạc quan. Và đa số hiện tại bây giờ người Trung Quốc cũng như là đặc biệt đa số người châu Á đó, họ bắt đầu nào là sanh con vào năm khỉ rồi, rồi năm nay thì họ lại bắt đầu khai trương những cái việc làm ăn nho nhỏ, rồi từ đó họ sẽ làm ăn lớn. Nhưng thật vậy, cái tỷ lệ mà về sanh con cái của để vào năm khỉ đó thì họ nói cũng đã có phần gia tăng lớn, đặc biệt ở bên Trung Quốc, cái thưa vị. Nhưng mà theo cái khảo sát này đó thì Dũng thấy sau đó cũng có nhiều cái comment ở những cái trang mạng đó, thì thật sự ra họ nói là có nhiều cái sự làm gọi là họ muốn làm thử nghiệm coi đúng cái tuổi là nó xảy ra cái vận mệnh hay là cái cung mệnh nó đúng hay không. Thì có nhiều cái trường hợp họ đứng đó họ làm cái survey, đặc biệt người Mỹ. Chúng ta thấy là người Mỹ và người châu Á khác nhau hoàn toàn. Người Mỹ chưa bao giờ đi coi là tuổi con dê, tuổi con khỉ làm ăn hay không, nhưng mà họ vẫn thành công hơn rất nhiều với người châu Á. Thì đưa khảo sát có 100 người sanh cùng năm, cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ y với nhau như vậy. Nhưng mà có người lại chết sớm, có người thì làm ăn lỗ lã, có người làm ăn tốt, có người thì có vợ, người không vợ, người con không con. Tức là cái cung mệnh hoàn toàn 100 người, mặc dầu sanh giờ, tháng, năm, giờ, cả đều giống nhau hết, nhưng mà hoàn toàn mỗi cái vận mệnh con người đều khác, đều khác nhau. Nhưng mà khi nhìn ra hỏi thì hỏi người thầy bói thì như vậy là sao? Thì thật sự ông nói là chắc là ý trời. Vậy chúng ta nên nhớ cái vận mệnh của chúng ta đó là từ ý trời, chứ không phải là từ những ông thầy bói hay từ những cái con số nào mà người ta thường đoán ra, cái thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến unemployment. Phải nói là unemployment nó đã giảm suốt 8 năm trời liên tục, và hiện tại bây giờ con số mà thất nghiệp trên toàn quốc chỉ còn có 4.9% mà thôi. phải nói rằng đây là con số tuyệt đẹp. Nhưng mà mặc dù có cái số lượng người được mướn vào nó chậm lại, nhưng mà chữ chậm lại chứ không phải là chữ nó là positive chứ không phải là negative. Riêng về cái tháng 1 đó thì nó hơi chậm lại hơn cái tháng 12 năm ngoái. Tháng 1 năm nay thì chỉ có 151.000 người được mướn vào cho cái những cái business nho nhỏ, trong khi đó thì tháng 12 là 262.000 người. Nhưng mà theo con số này là con số lạc quan, đã khiến cho cái số thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm chỉ còn có 4.9%, và đây con số thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2008 cho đến nay, thưa quý vị. Trong khi đó thì một cái sự gọi là không có được tốt đẹp lắm đã xảy ra cho Hoa Kỳ, đó là về cái export, tức là cái xuất khẩu của Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong năm 2015. Theo con số đưa ra của Bộ Thương mại, thống kê của cái US Trade Deficit, tức là về cái tổng về cái thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ đó, đã giảm mạnh, đặc biệt về xuất khẩu. Riêng về cái năm 2012 không thôi đó, cái deficit đã tăng lên đến 4.6%, tức là cái thâm thủng về mậu dịch. Tổng số của nó lên đến 531.5 tỷ Mỹ Kim. Thì export, tức là xuất khẩu, nó cũng giảm là 4.8%. Và đây con số thấp nhất kể từ năm 2009 cho đến nay. Riêng về cái số tiền mà Hoa Kỳ xuất nhập khẩu đối với Trung Quốc đó, đã gọi là thâm thủng mậu dịch, đã tăng lên 6.6%. Cái số tiền mà giữa cái trading giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nó đã thâm thủng đến 365.7 tỷ. Chẳng hạn như Hoa Kỳ bán qua bên Trung Quốc 1 đồng, nhưng mà nhập khẩu bên Trung Quốc về đến 1 đồng rưỡi lần. Và con số của riêng 2015 không thôi đó, cái trading nó đã lỗ đến 365.7 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà nói về ở châu Âu đó, con số này nó còn cao hơn, mặc dầu tính tỷ lệ nó cao hơn nhưng con số tiền nó thấp hơn. Chẳng hạn như Trung Quốc thì thâm thủng là khoảng 6.6%, nhưng mà ở châu Âu là 7.9%. Nhưng mà con số thâm thủng nó chỉ có 153.3 tỷ mà thôi. Nói chung lại, Hoa Kỳ làm ăn nước ngoài luôn luôn là nhập nhiều hơn là xuất ra, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì quý vị cũng khá là quan trọng, mà quý vị cũng đã sẽ liên quan. Vì CBS đưa ra cái thông báo ngày hôm qua, họ sẽ bán, gọi là bán cái số lượng heroin, tức là chất trắng đó, overdose, hơn là những gì mà chúng ta nghĩ rằng trước đây nó trông đợi. Cái chất mà antidote knocking riêng về Ohio không thôi đó, là có đã bắt đầu tháng tới đây họ sẽ bán cái lượng heroin tăng lên, và hiện tại bây giờ 20 tiểu bang khác cũng đã chuẩn bị sẽ bán ra cái chất này. Cái chất knocking này đó thì Tiến Dũng theo cái bài này đưa ra, họ nói rằng đã dùng cho chúng ta xịt lỗ mũi, chúng ta biết là cái chất này để làm xịt lỗ mũi. Quý vị đi bác sĩ đó mà họ cho thuốc xịt mũi đó, khi chúng ta bị allergy, chúng ta bị hắt xì hơi nhiều quá đó, thì họ cho cái loại này. Nhưng mà chúng ta nên nhớ bác sĩ dặn rất là kỹ. Nếu mà vị nào đi bác sĩ mà dùng cái thuốc xịt mũi đó, họ dặn rất là kỹ, trước khi ngủ xịt mỗi bên một lần, và chỉ một lần mà thôi, only one time. Thường thường chúng ta nghĩ là ủa tại sao tôi nghẹt mũi quá mà xịt có một lần bữa tối thôi, không hết rồi sao, thì bác sĩ nó cũng xịt một lần mà thôi. Cái lý do đơn giản, xịt nhiều quá thì chừng bị ghiền. Tại cái chất này nó có chất heroin rất là nhiều, nào là chất oxycodone, rồi codeine, rồi morphine, rất là nhiều trong những cái loại thuốc mà hiện tại bây giờ trên cái counter chúng ta có thể mua được, không cần phải là cái đơn toa đơn của bác sĩ. Mà cái dose này đó, cái thuốc mà những cái thuốc chẳng hạn như là chúng ta mua Narcan đó, hai cái dose pack như vậy đó chỉ 4-50 Mỹ Kim mà thôi. Thì khi mà họ ra cái thông báo này thì cái chuyện mà chúng ta nên quan trọng đó là phải coi chừng con em chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng coi lên những cái trang mạng như vậy đó, chứ thấy ồ thuốc này là morphine, nghe nhiều lần, thử có thêm sao. Vì họ đến mua hoàn toàn không cần một cái toa bác sĩ nào hết. Và theo như Hoa Kỳ đưa ra đó, chỉ có riêng năm 2014 không thôi đó, có khoảng 28.648 người bị tử vong vì dùng cái heroin overdose. Và họ mua những cái chất này đã hoàn toàn không cần toa bác sĩ. Ngay cả CVS, rồi ngay cả Walgreens, họ cũng đã bán những loại thuốc này. Vì nên nhớ, chúng ta nên thiệt sự là cẩn thận khi mà cái sự tự do của Hoa Kỳ càng ngày càng mở rộng, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, nói về tax, cái dầu thô. Theo như chính quyền Obama đưa ra thông báo ngày hôm qua, mỗi thùng dầu thô, mặc dầu xuất khẩu hay nhập khẩu cũng vậy, sẽ tăng lên 10 đồng cho mỗi thùng dầu thô như vậy. Và điều này làm cho nhiều người rất là khó chịu. Để khuyến khích cho ít dùng cái carbon để làm ô nhiễm cái không khí đó, thì chính quyền Obama đã quyết định giảm thuế, rồi ngay cả giúp thêm tiền cho những cái công ty sản xuất xe nào đó sẽ bắt đầu làm cái xe chạy bằng điện, tức là self-driving vehicle rồi chạy bằng điện nữa, thì làm cho nó giảm cái chất carbon thải ra ở ngoài môi trường hiện tại bây giờ. Rồi theo cái áp dụng thuế của cái xăng dầu này đó là 10 đồng cho một gallon, xin lỗi, cho một thùng dầu đó, thì khoảng 5 năm, trong vòng 5 năm sau đó sẽ không còn nữa. Và theo như cái gọi là cái Gallup, cái công ty mà chuyên môn khảo sát về cái giá xăng trên toàn quốc Hoa Kỳ đó, thì họ nói nếu mà áp dụng 10 đồng, tăng 10 đồng thuế cho một thùng dầu thô đó, thì trung bình mỗi khi mà chúng ta đổ xăng đó, chúng ta phải trả thêm là 2 đồng 76 xu, tương đương khoảng 15 gallon. Thí dụ trước đây chúng ta đổ 15 gallon đó là 15 đồng, thì bây giờ chúng ta đổ 15 gallon có thể là 17 đồng 76 xu, tức là chúng ta phải trả thêm là 2 đồng 76 xu cho mỗi lần chúng ta refill cái tank. Bây giờ thì cũng đã hết cái giờ về để đọc những cái bản tin kinh tế. Để Dương Dũng chưa ít phút, cũng như chị Minh Nhung sẽ chúc Tết quý vị, vì chúng ta biết rằng ngày mai hình như là giao thừa thì phải. Dương Dũng xin chúc quý vị, những người nào thêm tuổi thì thêm trẻ, thiếu thốn thì thêm tiền, người nào thui thủi thì thêm tình, và những người thi tử thì gọi là thêm tài. Nhưng mà đặc biệt với những bác lớn tuổi đó thì thêm tình thương nhiều từ những tuổi trẻ năm nay. Nói chung là chúng ta sẽ thêm tứ tung, và những thứ đó thì là những thứ tốt của quý vị. Lại Minh Nhung.
Chuẩn bị lời chúc là lâu lắm rồi phải không anh Tiến Dũng? Hồi nãy cái bản tin đầu tiên bản tin đầu tiên đó, nghe Tiến Dũng nói là người ta sanh năm tuổi thân rồi canh năm, rồi cái Minh Nhung cứ canh nghe coi là tuổi thân thì hợp với tuổi nào, hợp với màu gì, công việc tương lai ra làm sao. Rồi cứ nghĩ là anh Tiến Dũng sẽ lấn sân sang cái phần tử vi luôn. Nhưng mà không ngờ nghe hết bản tin thì Tiến Dũng lại đã kết cái việc là xem năm rồi xem tuổi. Nhưng mà Tiến Dũng đừng có quên rằng là khi mà người ta căng thẳng trong công việc đó, hoặc là thất bại trong công việc, hoặc là thất bại trong tình trường chẳng hạn, ngoài cái việc mà ăn uống, xem phim, rồi du lịch, nghe nhạc, thì có người họ còn đi coi bói nữa anh. Đúng không? Tiến Dũng công nhận với em không?
Đúng rồi, giờ Minh Nhung biết là cái coi bói mà là quét nhà ra ma, xin lỗi, quét nhà la rác, mà bói thì ra ma đó cái thưa vị. Thí Dũng đồng ý Minh Nhung là có nhiều người hiện tại bây giờ họ thất bại mọi thứ trong tình trường cũng như là trong thương trường, thì họ thường đến hỏi ý những ông thầy bói. Thật sự ra chính vận mệnh của mình nắm còn không xong mà làm sao người khác đoán được. Thí Dũng cũng có người bạn sanh cùng năm, cùng tháng, không phải cùng giờ thôi, nhưng mà người đó thì lại là giàu quá chân giàu, mà Tiến Dũng thì nghèo hay là nghèo. Vậy thì không biết là cái vận mệnh nó có liên hệ gì với nhau hay không.
Nè, nhưng mà nhắc anh Tiến Dũng là đầu năm đừng có than. Than là nó sẽ vận mọi người. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều với những lời chúc gửi đến quý thính giả. Và cũng không quên chúc anh một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn. Hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Dũng rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị, và không quên quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ. Và ăn Tết thiệt là vui vẻ với gia đình, kính thưa quý vị. Và hẹn lại quý vị thứ hai.